Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 15 tháng 1 năm 2023.
Chủ tịch nước thăm chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
Thủ tướng Chính phủ làm việc tại tỉnh Nam Định.
Ba trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại.
Tai nạn máy bay tại Nepal, hàng chục người thiệt mạng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 15 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Tại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đang công tác, làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên các tuyến biên giới. Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới quốc gia và tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, đầm ấm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, có phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết với đoàn viên, công đoàn, công nhân, người lao động và nhân dân tỉnh Nam Định. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng năm mới Đảng bộ, các cấp chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định. Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tổ chức chăm lo, bảo đảm cho người dân, đặc biệt là đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một cái Tết ấm áp, khỏe mạnh. Thủ tướng lưu ý trong dịp Tết và mùa lễ hội, các cấp chính quyền và người dân phải chú ý bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, không vận chuyển buôn bán, sử dụng pháo nổ, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương đã trao quà Tết cho 200 đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động, hộ nghèo tỉnh Nam Định. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tới thăm tặng quà Tết gia đình bà Hoàng Thị Mừng, vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện trú tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác chuẩn bị cho người dân vui xuân đón Tết.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. Mức giảm tiền này được tính trên số tiền thuê đất mặt nước của năm 2023. Trường hợp người thuê đang được giảm hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, mức giảm 30% này được tính trên số tiền thuê đất mặt nước phải nộp sau khi đã giảm hoặc khấu trừ.
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi, trong đó đáng chú ý là việc đề xuất trẻ dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì được cấp căn cước, đồng thời khi đăng ký khai sinh, còn trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước làm thủ tục cấp thẻ.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, trong đó yêu cầu mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 100% người làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ theo quy định.
Liên quan đến hoạt động đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thí điểm trang web ứng dụng công nghệ phần mềm lấy số thứ tự qua mạng để tiết kiệm thời gian cho người dân khi đi kiểm định xe. Tuy nhiên, mới sau 4 ngày hoạt động, trang web đã quá tải, số lượng người truy cập quá lớn. Bên cạnh đó, trang web này cũng chỉ cho phép các chủ xe được đăng ký khi phương tiện không bị phạt nguội quá 15 ngày trước khi đăng ký hoặc phương tiện sẽ hết hạn đăng kiểm trước ngày 29 tháng 1. Do đó, những xe chưa đến hạn trên không thể đăng ký được.
Do vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết từ ngày mai 16 tháng 1, 3 trung tâm và 1 chi nhánh đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở lại hoạt động sau thời gian đóng cửa để phục vụ điều tra. Các trung tâm mở lại từ ngày mai bao gồm trung tâm đăng kiểm 5003V, 5003V chi nhánh, 5005V và 5007V với tổng số là 8 dây chuyền kiểm định, 61 đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ để phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân những ngày cuối năm.
Trong khi đó, Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết đã phát hiện sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố, qua đó khởi tố 4 vụ với 18 bị can để điều tra về tội nhận hối lộ. Các lỗi phổ biến tại các trung tâm đăng kiểm trên bao gồm nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn, nhập biển số, gắn cảm biến, đo nồng độ khí thải để tránh tráo các phương tiện không đủ điều kiện thành đủ điều kiện đăng kiểm, chỉnh sửa ảnh trên máy tính để hạ thành thùng các phương tiện nới thùng.
Cũng vào ngày mai 16 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án chuyển nhượng hơn 300 mét vuông đất vàng tại phố Bà Triệu. Hai bị cáo trong vụ án này gồm Lương Thế Hiền, nguyên phó Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã nghỉ hưu, và Nguyễn Thị Liên, vợ bị cáo Hiền, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Lương Thế Hiền giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo của các sở ban ngành thành phố Hà Nội, làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu của nhà nước, chuyển đổi đất sử dụng chung tại số 296, 298, 300 phố Bà Triệu, sau đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 127 tỷ đồng.
Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, một chiếc máy bay chở theo 72 người đã bị rơi tại Nepal vào ngày hôm nay 15 tháng 1. Chiếc máy bay gặp nạn sau khi khởi hành từ thủ đô Kathmandu. Người phát ngôn hãng hàng không ETA Airlines cho biết có 68 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay khi tai nạn xảy ra. Hiện tại có ít nhất 16 người được xác định là đã thiệt mạng và con số này còn có thể tăng. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở khu vực sườn núi, tập trung vào việc dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân.
Trong khi đó, tại Ấn Độ, giới chức nước này cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương do dẫm đạp xảy ra vào ngày 14 tháng 1 trong dịp một lễ hội tôn giáo ở bang Odisha, miền đông nước này. Vụ dẫm đạp xảy ra khi nhiều tín đồ Ấn Độ giáo đi qua một cây cầu hẹp ở quận Cuttack, cách thủ đô Bhubaneswar của bang Odisha khoảng 28 km về phía bắc. Hậu quả là một phụ nữ 55 tuổi thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Nhà chức trách nước này đã chỉ thị điều tra vụ dẫm đạp và cấm các tín đồ vào trong ngôi đền này.
Còn tại bang California của Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh đợt bão mùa đông nghiêm trọng kéo dài từ ngày 26 tháng 12 đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người, dẫn đến lũ lụt và lở đất gây cản trở giao thông, mất điện trên diện rộng và buộc nhiều người phải sơ tán. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã yêu cầu liên bang bổ sung viện trợ cho nỗ lực phục hồi tiểu bang, bộ lạc và địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão mùa đông khắc nghiệt, lũ lụt và lở đất. Theo tuyên bố, động thái này nhằm mục đích giúp các cư dân sống tại bang Merced, Sacramento và Santa Cruz dễ dàng tiếp cận hơn với nguồn viện trợ của liên bang.
Vừa qua, cơ quan vũ trụ Nga thông báo sẽ phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 không người lái để đưa 3 phi hành gia từ trạm vũ trụ quốc tế ISS trở lại trái đất sau khi tàu vũ trụ Soyuz MS-22 hiện đang kết nối với ISS gặp tình huống khẩn cấp liên quan sự cố rò rỉ chất làm mát. Cơ quan vũ trụ Nga cho biết tàu Soyuz MS-23 dự kiến sẽ được neo vào ISS vào ngày 22 tháng 2 và trở về trái đất trong tháng 3 năm 2023.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với những tin tức thể thao giải trí cuối tuần. Sáng nay tại Hồ Văn, khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc hội chữ xuân với chủ đề Sư đạo tôn nghiêm. Lễ hội với sự quy tụ các ông đồ từ ba miền đất nước tham gia cho chữ đầu năm, những bức thư pháp đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành, thông qua đó nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, khích lệ tinh thần học tập vươn lên của thế hệ trẻ. Hội chữ xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 1 năm 2023 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023, mở cửa hàng ngày từ 8 giờ đến 20 giờ. Riêng ngày 30 Tết, hội chữ xuân mở cửa đón giao thừa đến 2 giờ sáng hôm sau. Các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết, hội chữ xuân mở đến 22 giờ.
Bộ phim Avatar: The Way of Water của Disney đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Hollywood ở Ấn Độ, đánh bại kỷ lục vào năm 2019 của Avengers Endgame. Sự trở lại Pandora của James Cameron vẫn đang được chiếu tại các rạp phim ở Ấn Độ và có tổng doanh thu là 56,6 triệu đô la Mỹ. Với thành tích này, bộ phim của James Cameron đã đánh bại sử thi Marvel của anh em nhà Russo, lập được ở quốc gia này với 53,6 triệu đô la Mỹ. Theo danh sách được công bố về top 10 Hollywood mọi thời đại ở Ấn Độ, Avengers Infinity War ở vị trí thứ 3, Spider-Man No Way Home ở vị trí thứ 4, The Jungle Book ở vị trí thứ 5, The Lion King ở vị trí thứ 6, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ở vị trí thứ 8 và Avatar ở vị trí thứ 9. Hai phim duy nhất không thuộc gã khổng lồ Disney trong danh sách này là Furious 7 của Universal ở vị trí thứ 7 và Jurassic World ở vị trí thứ 10.
Tối nay ở vòng đấu 20 Premier League mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra trận đấu tâm điểm giữa Tottenham và Arsenal vào lúc 23 giờ 30 phút. với điểm tựa sân nhà, Tottenham quyết đòi nợ cho thất bại 1-3 trên sân của Arsenal ở lượt đi. Nhưng đây là thời điểm pháo thủ đang có phong độ cao nên nhiều khả năng gà trống vẫn chưa thể bắt đội bóng láng giềng thanh toán nợ nần. Trận này Tottenham tiếp tục có những trường hợp vắng mặt đáng tiếc. Tiền đạo Lucas Moura vẫn không thể ra sân đêm nay vì chấn thương. Ngoài ra một số trụ cột khác như Bentancur, Richarlison khả năng ra sân cũng chưa rõ ràng. Đây đều là những cầu thủ quan trọng với Tottenham nên sức mạnh của Spurs sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Với Arsenal, họ chỉ có một trường hợp không thể ra sân đáng tiếc là tiền đạo Gabriel Jesus. Chân sút người Brazil vẫn đang trong thời gian dưỡng thương. Người chơi thay thế Jesus trên hàng công sẽ là Nketiah, cầu thủ đang có phong độ cao gần đây. Trước đó vào lúc 2 giờ, Chelsea sẽ có cuộc chạm trán với đối thủ được đánh giá là tương đối dễ thở, Crystal Palace.
Ở trận đấu muộn lúc 2 giờ rạng sáng mai ngày 16 tháng 1 là trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Đây không chỉ là một trận siêu kinh điển mà còn là cơ hội để Real Madrid và Barcelona có được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này. Vì vậy họ đều đã có những sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Về mặt lực lượng, bộ ba Lucas Vazquez, Camavinga và Eder Militao của đội bóng Hoàng gia đều đã gặp chấn thương trong trận bán kết với Valencia. Còn về phía Barcelona, đội bóng này đang hướng tới danh hiệu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Xavi Hernandez. Lợi thế của Barca là họ không phải đối mặt với ca chấn thương nào. Tuy nhiên sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của hàng phòng ngự ở trận bán kết với Real Betis, huấn luyện viên Xavi sẽ nhiều khả năng vẫn thực hiện những sự thay đổi ở đội hình xuất phát.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Những ngày cuối năm, nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất lại tấp nập, nhộn nhịp bởi rất đông người dân đến đón kiều bào về nước ăn Tết cổ truyền. Ai nấy đều nóng lòng, háo hức chờ người thân trở về đoàn tụ, đón năm mới sau thời gian xa cách vì dịch bệnh COVID-19.
Để tạo sự thuận lợi cho hành khách, người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, sân bay đã triển khai thêm nhân lực tình nguyện viên hướng dẫn hỗ trợ, sử dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Các hàng ghế chờ đều kín chỗ, người đứng, người ngồi, ai ai cũng đau đáu, ngóng về phía các bảng hiển thị thông tin chuyến bay. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các du học sinh, kiều bào hồi hương năm nay đã được trở về quê hương để đón Tết cổ truyền, gặp lại người thân, gia đình. Chị Trương Ngọc Đình, một người lao động trở về từ Úc, háo hức chia sẻ.
Sau 3 năm về thì em chưa nói cho gia đình biết, có nghĩa là em muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ. Nhưng mà nói chung là rất là xúc động vì 3 năm rồi chưa về, chưa gặp gia đình, chưa hỏi thăm người thân, chưa có ăn cái Tết nào ở nhà. Sau 3 năm là rất là nhớ nhà.
Dịp này, sân bay đã bố trí thêm nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ cho hành khách, tạo điều kiện nhanh chóng thuận lợi trả hành lý, làm thủ tục. Anh Ngụy Quế Long, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang chờ để đón người thân trở về cho biết, không cần phải mất thời gian đi tìm các chuyến bay. Giờ đây, chỉ cần quét mã QR code là có thể tra cứu được thông tin giờ cất cánh, hạ cánh của tất cả các chuyến bay, dễ dàng hơn rất nhiều trong việc tìm đón người thân. Anh Ngụy Quế Long chia sẻ:
"Tôi thấy cái việc sân bay áp dụng cái mã QR code này rất là tiện lợi. Mình xem được chuyến đi, chuyến đến và sơ đồ giao thông của sân bay luôn."
Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay cũng đã phối hợp với các hãng taxi để tăng số lượng xe lên hơn 20% với lưu lượng khoảng từ 13 đến 14.000 lượt một ngày. Các phương án điều phối cũng linh hoạt, hiệu quả hơn, giải tỏa khách nhanh chóng, hạn chế tình trạng taxi, xe công nghệ trá hình, ép giá cước, ông Tiến cho biết.
Hiện nay chúng tôi thêm một số hãng taxi, rồi xe hợp đồng, rồi xe công nghệ như là Gojek, rồi là G7, vân vân và một số hãng taxi để đang tăng cường cho cái việc mà đưa đón bà con trong dịp Tết này. Và ngoài ra thì xe buýt công cộng thì cũng tăng tần suất trong cái dịp Tết này.
Cũng theo ông Tiến, sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong những ngày giáp Tết. Do vậy, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị bảo đảm phục vụ tốt nhất đối với bà con Việt kiều nói riêng và khách quốc tế đến Việt Nam vào những ngày đầu năm 2023.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.